Vấn đáp Đại Bát Niết Bàn Kinh 71. Thế nào là chánh tha?
Và thế nào là chánh tha? Một hôm nọ, thời pháp thiết vừa xong, Phật trông thấy một thiếu phụ nét mặt hiện vẻ lo âu. Đức Phật hỏi: cô có gì ưu tư trong lòng? Như Lai trông thấy cô có vẻ là không bình thường an ổn. Cô thưa nữ thưa Phật Thế Tôn, đúng như vậy. Chị nữ đang lo lắng vì sáng nay chị nữ có cho con của chị nữ ăn nhiều chất bơ. Chị nữ không biết là nó có tiêu hóa tốt hay không. Nếu không tiêu hóa tốt, ắt sẽ sinh bệnh. Nó mong Như Lai dạy cho con một lời. Phật dạy rằng con của cô ăn thức ăn như vậy tiêu hóa tốt, không sao đâu. Chẳng những không hại mà còn tăng sức khỏe mạnh nữa. Người nữ nghe Phật nói vui mừng hớn hở và thốt: vì lời của Như Lai nói đúng như thật, không bao giờ xa chạy, nên con rất vui mừng. Đức Thế Tôn vì muốn điều phục chúng sanh mà khéo phương tiện nói tiêu hóa hay là chẳng tiêu hóa. Chánh đức, cái đức thứ hai là chánh tha. Chánh tha đây là Đức Phật mà khi mà trong cái quá trình mà đi thuyết giáo độ sanh, Đức Phật ứng dụng nhiều cách lắm. Ví dụ như cái cách chánh tha này đó, là Phật dạy cho biết rằng là Phật thuyết pháp có nhiều phương tiện lắm. Ví dụ như cái lúc mà Phật dạy cái giáo lý tứ đế đó, này các thầy tỳ kheo, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Thế thì là cái khổ đó, phân cấp là cái khổ trên cõi đời, như tam khổ bát khổ. Rồi đây là tập, tập đế là gì? Là cái chất chứa những cái phiền não vô minh kiến hoặc tư hoặc, do vậy mà nó làm cái nguyên nhân của đau khổ. Đó là tập đế. Thì còn diệt đế là do diệt hết cái phiền não vô minh, cái ưu tư mà nó được sự an lạc, sự thảnh thơi. Mà muốn được an lạc thảnh thơi thì cần phải hóa giải cái tập đế vô minh phiền não đi bằng cái cách là tu tập 37 Phật trợ đạo, là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhị ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Cái điều như lời đó là hoàn toàn là lời của Phật nói nè, của Phật dạy nè. Rồi cái Phật dạy này các thầy thì theo các thầy phải học: thế gian là vô thường, quả nước là tạm bợ, tứ đại là khổ là không, ngũ ấm là vô ngã, sự vật hiện tượng luôn luôn là sanh diệt, biến dịch, hư ngụy vô chủ, tâm là nguồn ác, thân là cái trầm tội. Các thầy nên quán sát như vậy là các thầy sẽ xa lìa sanh tử. Thế thì là những cái lời dạy đó là ở đây Đức Phật muốn nói là chánh tha đó. Đó là chỉ là chánh tha thôi. Như Lai là một vị khéo léo, biết cái món ăn nào tiêu, món ăn nào không tiêu, biết căn cơ của chúng sanh, căn cơ nào cần phải dạy cho nó pháp gì. Thế như các vị toàn thể đại chúng biết đấy, cứ gì đó là mình học về giáo lý tiểu thừa tiếp bộ kinh ha, mình thấy nó là chân lý rồi chứ gì, đúng quá nè, khổ tập diệt đạo nè, khổ quá khổ, đúng rồi, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, á dược ly khổ, oán tấn khổ, khổ cầu vương đắc khổ, vương ấm chứ thành khổ, đúng quá rồi. Nguyên nhân của khổ là tập, là tham sân si mạng nghi phẩm hận phú não tập chân, đúng quá rồi. Nhưng mà đó là Như Lai là cái người khéo léo, biết món ăn nào tiêu, món ăn nào không tiêu. Đối với một người phụ nữ, để cho họ an tâm, Như Lai nói con của nàng ăn bơ không sao đâu, tốt lắm. Và sự thật con không có bệnh, mà có sức khỏe thật sự nữa chứ không sao đâu. Giáo lý tứ đế cũng vậy. Thật sự ra thì trình độ của các ông Như Lai dạy các ngang đó. Mà sự thật nếu mà các ông mà tu tập ngang đó, các ông vẫn có được nước bàn chứ sao đâu. Giống như con của cô vậy, đang bơ đó, chẳng như không có bệnh mà còn có tăng cường sức khỏe nữa. Như là dạy cho ông giáo lý tứ đế, dạy cho ông chích bộ kinh, các ông cứ tu học đi, không có chất độc gì đâu, phải là bổ, tăng cường sức khỏe, có được giải thoát nước bàn. Đấy, Như Lai là người khéo nói, khéo biết mà nói như vậy. Nhưng mà sau này ha cũng chính Như Lai. Như Lai nói không phải là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh đâu. Các ông mà học được cái pháp vô thường, khổ vô ngã bất tịnh đó là giống như những người mà mùa xuân đi chơi thuyền á, rồi thấy ở dưới đáy hồ có viên ngọc là minh châu nó lấp lánh ánh sáng ở dưới á, rồi cái người á là hốt tốt với nhau xuống lặng quê quờ quảng bốc lên những cái cục to gì cả một nắm vậy đó, đưa lên tưởng đâu là mình được gặp minh châu, ai về đâu chưa phải minh châu thiệt mà là sản thoại. Người trí muốn được minh châu thiệt á, để cho nước sông đứng lặng lại rồi thật nhẹ nhàng mà xuống dưới đó, xuống dưới đó rồi mình thật nhẹ nhàng khéo léo, nếu ngày nay mà phải lặng thì nó lấy luôn cả cái nó mang kiếm vô rồi đem cái đèn dưới cái loại đó ha, thì nó nhẹ nhàng nó lấy cái từ viên ngọc. Còn chưa có thời lặng, nhưng mà để nước thiệt là đứng lặng, rồi đi thiệt là rón rén thiệt nhẹ, đừng cho động nước ha. Nhìn thấy viên ngọc cái dưới cát nó liền lộ lên, nó lấy là bốc nó tung thật trúng viên ngọc. Cái còn nhà cái ung vô mà nhảy mà ung lên nó không trúng đâu. Thế thì là các ông mà học cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh đó, giống như là cái người cạn cạn thiện trí vì mê sai ngọc minh châu mà ung vô mà hốt vậy, hốt trúng sạch sở thôi. Chỉ có người trí mới lấy được ngọc minh châu. Bây giờ đây nè, Như Lai mới chỉ cho mà biết ngọc minh châu thiệt nè, thường lạc ngã tịnh. Cho nên thầy phải để ý học cái này. Giáo lý thường lạc ngã tịnh, thật là thường, pháp là thường, tăng là thường, đó là học cái chân lý thường đó. Và tất cả giải pháp đều là thường hết. Thật thường, pháp thường và tăng thường, nghĩa là không có cái gì mà đại thừa là học vậy. Cái này khó nha, ai mà chấp ngã nhiều đó là không nghe nổi cái này đâu. Chấp ngã nó trồ đục, ôi tôi già rồi, tôi bệnh muốn chết, để bữa rồi tôi sắp chết, và ông nói cái gì thường là sao? Cái kinh gì mà dạy thường là nó thường sao bữa tôi chết, thường sao ba má tôi chết, rồi tôi cũng sắp chết. Không phải vậy đâu nha, thường có nghĩa là mình vẫn cứ chết, chết mà vẫn cứ thường. Thường mà vẫn cứ chết, chết mà vẫn cứ thường. Bánh quả trên không, cánh đồng trên quả thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp, rồi tùy kiếm sinh tâm ứng sở tư lượng tuần nghĩa pháp. Sẽ thường mà vẫn cứ chết, chết rồi sanh. À rất là à, sanh rồi việc mà vẫn cứ thường. Cái này có hiểu không? Có, tất cả đều có hết. À, trong cái kính này có lỗ không? Có nha, ngày nay là đem ra ngoài trời gọi lên về nha, rửa cái dân dân lên liền nha. Tại sao lại cái lúc mà đem ra mặt trời nó lại có, đó là ứng sở chi lượng tuần nghĩa pháp. Khi tôi cần tôi mới đem ra mặt trời, tôi đốt cái bùi nhồi đây, lấy bông gòn đốt bùi nhồi đây, cầm đưa lên mặt trời là phát lửa ngay. Tại vì sao? Tại vì tôi cần để tôi nấu thuốc, tôi cần để tôi nấu cơm, tôi cần tôi để tôi nấu đồ ăn, cho nên tôi mới lấy lửa. Đó là tuân nghĩa pháp, đó là ứng sở chi lửa, nghĩa là đáp ứng yêu cầu của chúng sanh nó mới phát hiện. Cho nên cánh quả chân không, cánh không chân quả, ngay trong cái câu này cũng có lửa là đó. Cho nên là ứng sở chi lượng tuân nghĩa phát hiện. Cho nên cái hộp quẹt này cần lắm, không thế là không có, đi đâu cũng có hộp quẹt. Bởi vì cái hộp quẹt này là nói lên cái một cái chân lý ai cũng dễ thấy, người khoa học nghe còn dễ thấy nữa, là bởi vì người ta hiểu trong cái công tung này nó có oxy mà, biết đâu mà oxy là nó mới là dễ thấy nè. Cái giáo lý đạo Phật mình học rồi mình phải biện minh, mình phải vận dụng coi coi cái cùng những cái chân lý, cái lẽ thật của vũ trụ đúng được không? Mà đúng rồi mình mới nên tin. Cho nên là cái bài này đó mình học nói như vậy đó, là Đức Thế Tôn vì muốn điều phục chúng sanh mà khéo phương tiện nói tiêu hóa hay chẳng tiêu hóa. Giáo lý tứ đế đó là phương tiện đấy, nói vô thường khổ vô ngã bất tịnh đó là phương tiện nói để cho hàng tinh văn an tâm. Nhưng mà rồi á, được dinh dưỡng, được cái bổ khỏe rồi á, tiến lên sau đó Đức Phật phải chỉ cho cái đó là những cái thứ mà các ông bốc được là giống như người mà chơi xương mà hốt đại lên trúng sỏi chứ chưa phải là ngọc. họ nhầm quá độ hàng thanh văn tiểu quả, phải đáp ứng tâm tư nguyện vọng của họ. Họ chỉ có khả năng tiêu hóa cái chân lý vô thường, vô ngã và khổ. Như Lai trước nói với họ, vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Nghe ra họ rất vừa lòng, rất vừa lòng, cũng như cô thiếu nữ rất vừa lòng rằng Như Lai nói đúng, con của con không sai. Sau đó Hàng Thanh Văn đã đủ sức tu học đại thừa, ở trên đại bát niết bàn. Như Lai mới nói không phải chỉ có vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, mà còn có thường, lạc, ngã và tịnh. Không phải chỉ có bốn vị là, không phải chỉ có bốn vị là mặn, lạc, đắng, cay, mà còn vị béo, vị bùi, vị ngọt và vị chua nữa. Đại để là nó như thế. Thế gian chỉ có bốn vị là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Chuyện não làm củi, trí tuệ làm lửa, do các nhân duyên đó mà có cái cơm niết bàn, tức là thường là ngã tịnh. Nhờ vậy các đệ tử Phật nếm được hương vị giải thoát ngọt ngon. À, thành ra là Hàng Thanh Văn mình nếm được cái hương vị, cái cơm giải thoát ngọt ngon đó là do phiền não là nó làm củi, là trí tuệ làm lửa ha. Lấy trí tuệ mà đốt cái củi thiền não, lấy trí tuệ mà đốt cái củi thiền não mà nấu ra được cái cơm nước bạn. Đức Phật lại bảo người nữ rằng, nếu nàng có duyên sự đi xa xứ thì sản nghiệp nên đem giao cho đứa con ngoan lành, không nên giao cho đứa con xấu ác. Người nữ kia lời Như Lai dạy rất đúng, do nghiệp giao cho đứa con ngoan lành mà không giao cho đứa con xấu ác. Phật dạy rằng Như Lai cũng vậy, lúc nhập niết bàn, Như Lai đem tạng pháp khẩm thâm vi diệu của đại thừa giao phó cho các Bồ Tát mà không giao cho các Hàng Thanh Văn, vì các Hàng Thanh Văn tưởng là Như Lai thật diệt độ, tức là chết rồi mất hẳn. Đó, cho nên nếu mà Hàng Đệ Tử Phật mà tưởng là Như Lai là nhập niết bàn rồi là mất hẳn, đó là bị quở đó nha. Học như vậy là học chính kinh à, chứ chưa phải là người học 12 bộ kinh đấy. Các Bồ Tát thì biết rõ rằng Như Lai thường trụ, mà quả thật Như Lai thường trụ, không có diệt độ. Lúc nàng đi xa chưa về, đứa con ác kia nói rằng nàng đã chết mất rồi, đứa con lành vẫn vững tin là nàng còn sống, mà chính thật là nàng còn sống. À, thế thì giao cho cái đứa con lành đó thì nó hiểu đúng mẹ nó, đi xa vì công việc làm ăn rồi về chứ không phải làm mất hạn. Còn đứa con ép là nó nhận được sản nghiệp rồi thì nó thừa hưởng cái sản nghiệp đó, rồi nó tưởng đâu rằng là mẹ nó đã chết thiệt. Do vậy cho nên là sản nghiệp nên giao cho đứa con hiền, đứa con ngoan, đứa con lành, mà không giao cho đứa con không lành. Giáo lý đại thừa nên giao cho Bồ Tát mà không nên giao cho Thanh Văn, vì Thanh Văn họ tưởng rằng Như Lai nhập nước bàn tại Ta La Sơn Thọ rồi Như Lai chết thiệt, mà kỳ thật Như Lai là thường trụ, pháp là thường trụ, tăng là thường trụ, cái đó là có học, cái đó là đứa con ngoan mới tiếp nhận nổi cái gia tài đó thôi.